Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 tháng Chạp âm lịch, cũng là ngày 1 Tây tháng Giêng năm 2014. Hôm nay đối với phương Tây đó là một ngày Tết, và ở Việt Nam của chúng ta cũng được nhà nước cho phép các cơ quan, xí nghiệp, công sở, chúng ta cũng nghỉ ngày hôm nay để chúng ta biết đến đó là một trong những ngày đầu năm chuyển giao thời giữa năm 2013 và 2014. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta thật sự là đón một cái năm mới, và khi chúng ta đón năm mới với một sự tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, để có được năm 2014 với một sự tốt đẹp thì chúng tôi nghĩ tất cả các vị chúng ta cần phải làm sao cho năm mới chúng ta được an vui, chúng ta được lợi ích và không còn tất cả mọi cái lo âu và sầu muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ chúc nhau bằng những câu nói tốt đẹp thì xin thưa, chưa nói lên một điều gì, bởi vì đó chỉ là đầu môi và chót lưỡi mà thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải làm gì để cho chúng ta sẽ giải tỏa tất cả mọi cái lo âu, giải tỏa tất cả mọi cái sầu muộn, và ta phủi sạch hay là phủi bớt một phần nào của lo âu và sầu muộn. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay, để cho tất cả các vị hiểu rõ hơn làm sao có một cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề phủi bớt lo âu. Nói đến lo âu, đây là một cái bệnh chung của tất cả mọi người. Không ai trong cuộc đời này lại không lo âu. Và lo âu chính là một trong những chứng bệnh về tâm lý và về sinh lý. Nhưng mà vì sao chúng ta lại rơi vào hai chứng bệnh này? Và nếu chúng ta không chữa trị một cách kịp thời, có nhiều người đã bị điên điên khùng khùng dại dại giữa thế gian là do chúng ta quá bị căng thẳng bởi bệnh lo âu. Cho nên chúng ta từ người thế gian cho đến người đến chùa chúng ta cần phải giải tỏa, cần phải phủi sạch. Nếu không phủi sạch được hết thì ít ra chúng ta phải phủi bớt cái lo âu. Và chỉ có phủi bớt như vậy thì chúng ta sẽ đón năm mới 2014 với sự trọn vẹn, thành tựu và an lạc, hạnh phúc. Đây chính là điều mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong mỏi. Nhưng mà chúng ta cần phải tìm hiểu thật rõ rằng chứng bệnh lo âu của chúng ta là từ đâu tới. Đó là bệnh về tâm lý, đó là bệnh về sinh lý. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy về tâm lý, đó chính là sự căng thẳng của tâm chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta đang đối diện với những sự thật mà chúng ta chịu không nổi, và chúng ta sẽ rất căng thẳng. Và sự căng thẳng đó, nó sẽ, đây là chứng bệnh lo âu thuộc về tâm lý. Còn về sinh lý, đó là sự sợ hãi. Nếu như ai đó mà hăm dọa chúng ta, hay ai đó đang chèn ép chúng ta, thì xin thưa chúng ta sẽ sinh ra sợ hãi. Và hai yếu tố về sợ hãi cũng như yếu tố về tính căng thẳng, trầm cảm, nó sẽ đưa tới chỗ lo âu thật là nhiều. Và cách đây hai bữa chúng tôi có gặp một Phật tử, và chúng tôi mới nhìn người Phật tử đó, chúng tôi biết là Phật tử này bệnh lo âu rất là lớn. Và sau đó chúng tôi chịu khó ngồi lắng nghe để cho cô nói hết toàn bộ tâm sự của cô. Và xin thưa, tâm sự của cô cũng khá dài, và nó là một trong những chương dài tập, dài lắm thưa các vị. Nhưng mà bình thường thì cô cũng muốn kể cho các vị nghe, cũng muốn kể cho người thân nghe, nhưng mà không ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe cô nói. Nhưng chúng tôi thì có khả năng ngồi thật lâu và nghe cô nói. Cô mới kể thế này: cô có một đứa con trai, và đứa con trai của cô không biết tại sao nó đang đi làm bị người ta đuổi việc, và sau đó thì không thấy nó xin công việc làm nữa, mà nó cứ đi hết chỗ này, nó đi hết chỗ nọ. Và một hôm nó dắt về một cô bạn gái lớn hơn nó 4 tuổi. Và cô nghe xong, giới thiệu xong, cô bạn gái đó lớn hơn con mình 4 tuổi, cô giật mình thản thốt. Và trong cái giật mình đó, cô rất lo âu, cô rất sợ. Cô rất sợ bởi vì nếu có sự chênh lệch về tuổi tác như vậy, sợ rằng con của mình nó sẽ không có một tình cảm tốt đẹp, nó không được hạnh phúc, nó không được an vui. Cho nên tâm trạng của người mẹ rất lo lắng. Bởi vì cô có một đứa con trai duy nhất mà thôi, cho nên bao nhiêu tình thương là cô đổ dồn hết toàn bộ cho con. Nếu như cô mà có nhiều đứa con trai thì chắc có lẽ nó cũng đỡ căng thẳng. Nhưng mà cô chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi. Từ ngay do đó cho nên cô lo lắng về công ăn việc làm của nó. Cô lo lắng về con đường tình cảm, con đường hôn nhân tương lai cho con của mình. Cô cứ sợ rằng cái việc mà con trai của cô phải đối diện với một người bạn gái lớn tuổi như vậy, rồi nó sẽ đi đâu và nó sẽ về đâu. Và từ ngay do đó cho nên là cô cứ lúc nào cũng cằn nhằn nó. Và cô nói là tại sao con quen như vậy. Nó nói với cô: con chỉ quen bạn bè thôi, con xem như là chị em thôi. Nhưng mà cô cũng không chịu, cô cứ cằn nhằn miết. Và từ ngay chỗ cô cằn nhằn càng nhiều thì chính bản thân cô, theo các vị có đau khổ không thưa các vị? Đau khổ không? Bản thân cô mà lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng quá quan tâm đến về sự sống, về con đường thành công của con mình, như vậy thì cô có mệt không thưa các vị? Con có đau khổ không thưa các vị? Có không? Dạ vâng, rất là đau khổ. Và cô nói chúng tôi, thưa thầy, con đau khổ lắm. Và trong khoảng thời gian đó, khoảng 6 tháng trời, cuối cùng con mừng ơi là mừng. Có nghĩa rằng tự nhiên tình cảm giữa con trai của con với cái cô lớn tuổi đó tự nhiên không còn qua lại nữa. Cái nỗi mừng của con chưa xong, thì một hôm con trai của con tiếp tục dẫn về một cô bạn gái khác. Và con thấy cô này nói chuyện cũng được, cũng dễ thương. Nhưng mà sau khi con hỏi qua thì nghe nói cô đã có một đời chồng và để lại hai đứa con trai nữa. Con nghe xong con tá quả, vậy là chết nữa rồi. 6 tháng trời cô đã mệt mỏi và đã phải run rẩy. Và bản thân cha của đứa bé đó cũng rất lo lắng, thấy cô lo lắng, người chồng cũng lo lắng, và hai vợ chồng cứ cằn nhằn với nhau về vụ con trai của mình mà thôi. Mà cô thì không có đêm nào ngủ được, cô lo lắng. Và sau đó cô mới bắt đầu nói cho con trai mình nghe rằng con không thể tới với cái cô mà có hai đứa con trai, bởi vì như vậy thì con sẽ phải gánh lấy cái nợ. Tự nhiên con ai đẻ, bây giờ mình phải nuôi. Và cô nói với con trai mình như vậy. Nhưng mà đứa con trai nói không, cô này mặc dù có hai đứa con nhưng mà cô không có nuôi. Hỏi chứ ai nuôi, bà ngoại nó nuôi hết rồi. Nhưng mà mặc dù nói như vậy nhưng mà cô cũng không an. Lúc nào cô cũng bồn chồn, lúc nào cô cũng lo lắng. Và sau đó cô mới thưa chúng tôi hết toàn bộ câu chuyện thật dài. Sau đó thì bắt đầu cô mới hỏi chúng tôi, bây giờ con phải làm sao? Mặc dù và con khuyên như vậy nhưng mà đứa con trai của con nó không chịu nghe, và nó cứ đi theo cô đó. Và cái cô đó thì mỗi lần đi chơi, thay vì đi chơi tới rạp hát, đi chơi tới vũ trường hay đi chơi ăn uống, cô này đặc biệt là không bao giờ dẫn con trai của cô tới những điểm đó. Nhưng mà lạ một điều là dẫn đi chùa, và đặc biệt là chùa xa xa, chùa dưới Củ Chi. Và đứa con của cô nói rằng không, cái cô đó tốt lắm, dẫn con đi chùa. Và bây giờ tự nhiên con thấy con vào chùa riết, bây giờ con muốn đi tu. Cô cũng không an tâm, cô nói đi tu thì tốt, nhưng mà sợ con đi tu không đành khi con phải gánh lấy hai cục nợ của ai đó bỏ lại. Mà cô lúc nào cũng lo lắng. Và sự lo lắng của cô, chúng tôi thấy cô hiện rõ trên nét mặt. Và cô nói đêm nào cô cũng mất ngủ. Xin thưa, nghe qua câu chuyện của cô, chúng tôi nói cô đang bị một chứng bệnh rất lớn. Đó chính là bệnh lo âu. Bệnh lo âu, cô quá căng thẳng. Căng thẳng về cái gì? Căng thẳng về gia đình của mình, về đứa con trai độc nhất của mình. Và sợ rằng đứa con trai của mình nó sẽ khổ trong cuộc đời. Rồi con cũng khuyên, cô nói với chúng tôi là cũng khuyên con trai của mình, nếu có thể con đi tu được thì mẹ cũng rất là mừng. Và con hãy đi tu sớm sớm đi, hãy cắt quan hệ với cô đó và đừng bao giờ tiến tới, và hãy đi lên chùa tu. Và đứa con trai của cô nói dạ con cũng đang làm theo ý đó, nhưng mà mẹ hãy để con từ từ, để con có thời gian. Nhưng mà người mẹ thì rất lo lắng. Nói như vậy, cái bệnh lo âu đã khiến cho cô đã mất bình tĩnh, và cô ăn không ngon, cô ngủ không yên. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong cuộc đời này ai cũng có lo âu. Rồi chẳng hạn như chiều hôm nay có một cô cũng còn rất trẻ và đã có hai đứa con trai, nhưng cô vẫn tiếp tục lo âu. Và cô đến với chúng tôi và nói, thưa thầy, con có hai đứa con trai, nó quậy quá xá. Có nghĩa là nó ngồi không yên, và nó cứ la, nó hét, và nó dậm đất kêu trời.
cho nó đồ chơi và cho nó chơi, nó không chơi, nó cầm xong nó quăng hết, nó dục hết. Mua đồ chơi là tốn tiền dữ lắm, thế mà nó không chơi. Và cô rất là lo lắng và hỏi chúng tôi là con của con có bệnh gì hay không. Thật ra nói về chữ bệnh thì ở đây chúng ta thấy một em bé bệnh cảm sốt, nhức đầu và nó khó chịu trong người thì phải đi bác sĩ rồi. Nhưng vấn đề mà khi đưa tới các thầy để mà hỏi thì nó không phải là bệnh về sinh lý, mà nó đang bị bệnh về tâm lý. Có nghĩa rằng đứa bé đó có cái gì mà khiến cho người mẹ lo lắng. Chúng tôi nói có những trường hợp đứa bé mà nó khóc la hét liên tục, đó là bởi vì đứa bé nó chưa thỏa mãn điều gì trong tâm lý của nó. Cho nên có những trường hợp các vị đưa em bé lên chùa quy y là từ ngày đó em bé sẽ không còn la hét hoặc khóc nửa đêm. Đó chỉ là một trường hợp đặc biệt nào đó thôi. Và cái tâm lý của những ai mà có kinh nghiệm trong cuộc đời cũng sẽ nói thế này. Có nghĩa rằng một em bé mà từ nhỏ nó hay hoạt động, nó la, nó hét, nó thích chạy, thích nhảy, nó la sùm, chẳng hạn như mấy đứa đang la sùm vậy đó. Nhưng mà xin thưa, mấy đứa là nó chạy, nó nhảy và nó hay thích vận động như vậy, các vị nên mừng chứ không phải nên lo. Chúng tôi nói với người mẹ trẻ như vậy đó, có nghĩa rằng nên mừng đi. Bởi vì nếu mà cô muốn cho nó ngoan, nó hiền, ngồi đâu im một chỗ, thế nào cũng tai họa tới. Lý do tại sao vậy? Bởi vì nó bệnh nó mới ngồi yên một chỗ. Nó có vấn đề trong cơ thể, nó không được tốt đẹp, cho nên nó không chạy nhảy. Và lúc đó là lo đó thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên những em bé như vậy chúng ta nên mừng. Mừng vì nó chạy nó nhảy như vậy, mình khỏi tốn tiền thuốc, mình khỏi phải lo lắng nhiều, và nó tự động nó sẽ trưởng thành một cách tốt đẹp. Nhưng mà người mẹ trẻ đó lại tiếp tục hỏi chúng tôi, thưa thầy, nếu giả sử bây giờ nó quậy, lớn lên nó quậy kiểu đó nữa thì làm sao con chịu nổi? Nó phá nhà, phá cửa, nó đốt nhà, đốt cửa, làm sao con chịu nổi? Nhưng mà xin thưa các vị, hãy yên tâm. Bởi vì theo kinh nghiệm của tất cả các người lớn tuổi và tổ tiên của chúng ta đã từng dạy, những em bé nào từ nhỏ mà vận động, mà quậy quá xá thì lạ một điều, lớn lên hiền ơi là hiền. Còn ngược lại, em bé nào từ nhỏ ngoan thiệt là ngoan, các vị nên lo, mai mốt nó lớn lên nó quậy 180 độ luôn. Quậy 180 độ có nghĩa rằng từ nhỏ nó không quậy, nó để dành sức để sau đó nó quậy nhiều hơn. Cho nên cái đó mới là nguy hiểm. Và những trường hợp này đã từng thấy, có nhiều em bình thường trẻ là rất ngoan, rất hiền, nhưng mà lớn lên quậy quá xá. Và nhiều người mẹ chịu không nổi và tới gặp chúng tôi và hỏi, xin thầy cho con một lời giải đáp. Vì sao con của con nó càng lớn nó càng quậy, mà trong khi đó hồi đó nuôi nó còn nhỏ, nó ngoan thiệt là ngoan, con nói sao nó im thinh thích và nó làm như vậy. Xin thưa, nó đang bị bùng nổ đó thưa tất cả các vị. Nó đang bùng nổ, tức nước dở bờ. Có nghĩa rằng các vị đã từng học trong văn học, các vị thấy cô dậu rất là hiền, ai nói cái gì cô cũng nghe. Nhưng mà áp bức quá mức, nó mỗi ngày nó chồng một chút, một chút, một chút, cho đến một ngày cô không còn chịu nổi nữa, và cô đã thẳng thừ và đối mặt với thực tế. Đó chính là tức nước vỡ bờ. Đây chính là điều kiện tâm lý thay đổi. Từ ngay chỗ đó, cho nên nhiều em ngoan hiền là bị ức chế lâu ngày. Từ ngay đó, cho nên khi lớn lên, bây giờ ra khỏi sự kìm kẹp của cha và ra khỏi sự kìm kẹp của mẹ. Từ ngay chỗ đó, cho nên lúc bây giờ em này sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về thế giới chung quanh. Lúc còn nhỏ đâu có điều kiện để đi tìm hiểu thế giới chung quanh như thế nào, và chỉ có khi lớn lên thì lúc bấy giờ mới đi tìm hiểu. Và từ ngay cái chỗ tìm hiểu đó, cho nên bắt đầu thích cái này, thích cái nọ, thích cái kia. Và lúc bấy giờ ra khỏi sự kiểm soát của cha của mẹ, lúc bấy giờ cha mẹ nói không được nữa, xin thưa, lúc đó chính là sự bùng nổ của bé. Và đó chính là nỗi lo của gia đình. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái trạng thái tâm lý của bé. Và khi bé còn bé, chúng ta cứ để cho bé vận động, cứ để cho bé được tìm hiểu, và chúng ta chỉ là người hướng dẫn, và ta nhẹ nhàng để nhắc nhở bé thôi, thì xin thưa rất là tốt đẹp, tốt cho con và tốt luôn cả cho người mẹ và người cha. Và đến khi đứa con mà nó lớn lên rồi và bắt đầu nó va chạm giữa cuộc đời, xin thưa lúc bấy giờ ta cũng phải có tâm lý. Có tâm lý ở chỗ là đừng quá căng thẳng, đừng sợ con mình hư. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể hiểu rõ được điều đó? Xin thưa, muốn biết được điều đó một cách rõ ràng thì chúng ta phải đi chùa nhiều hơn, và chúng ta biết lắng nghe lời Phật dạy. Thì lúc bấy giờ ta sẽ lấy những cái cách ứng xử mà Đức Phật đã dạy như thế nào, và ta ứng dụng vào trong cuộc đời, xin thưa, rất là tốt đẹp. Chẳng hạn như Đức Phật dạy về luật nhân quả, tức là khi chúng ta tạo ra một cái nhân thì sau đó chúng ta sẽ phải gánh lấy một cái quả, và nhân nào quả nấy, đây là điều tất nhiên. Từ trên luật nhân quả đó, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng cho con. Có nhiều người làm cha làm mẹ lớn tuổi, đã 50-60 tuổi rồi, cứ tưởng rằng lúc mà mình còn trẻ, lo lắng cho em còn bé, chúng ta cần phải lo lắng. Nhưng mà khi chúng ta già rồi, 50-60 tuổi, con mình đã 24-25 tuổi rồi, và khi chúng ta được 70 tuổi rồi thì con mình nó đã 50-60 tuổi rồi, thế mà vẫn còn lo lắng. Từ ngay do đó, cho nên nói đến tình của mẹ thì chúng ta không thể nào hiểu hết đâu thưa tất cả các vị. Tình của mẹ lo lắng dù cho con mình đã 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, nhưng mà vẫn còn thương con của mình và xem con của mình như là một đứa con trẻ dại khờ. Và mẹ cũng phải còn dạy dỗ cho con của mình. Đó là tình của mẹ. Nhưng nếu mẹ can thiệp mà thương con mình quá sức thì chính người mẹ đó cũng sẽ vô cùng đau khổ. Đau khổ vì sự lo âu, đau khổ vì tối mẹ không ngủ được, đau khổ vì mẹ thấy mỗi lúc con mình làm ăn thất bại, hay là con mình gặp những trở ngại trong cuộc đời, xin thưa khóc thầm từng đêm để mà lo lắng cho con. Nhưng mà với cái phương cách như vậy không giải quyết được cách nào, chúng ta chỉ khóc thầm thôi, bởi chúng ta đã lớn tuổi rồi không lo được. Khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta còn chải đôn chải đáo, chúng ta còn gần gũi và la mắng con. Nhưng mà thật ra la mắng nhiều giống như cái cô Phật tử tới gặp chúng tôi, và cô nói con không ngủ được, con quá căng thẳng, con thương con của con lắm. Nó là đứa con trai độc nhất trong một gia đình. Từ ngay đó, cho nên con phải sắp đặt như thế nào để cho nó được hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa, sắp đặt không được đâu thưa tất cả các vị. Vì có một câu nói mà mọi người hay nói, đó là đừng quá lo lắng, đừng quá lo âu, biết đâu chừng con của mình nó có phước hơn mình nữa. Có nghĩa rằng nếu như mình có sống ngày nay là dựa trên cái phước báo của nhân và của quả, và chồng của mình thì cũng dựa trên nhân và quả, thì con của mình nó cũng có nhân và có quả đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng tất cả mọi người ai cũng có một nhân quả riêng. Mà nếu như người này đã có nhân quả này, mà nếu như người cha can thiệp vào nhân quả của con, xin thưa không can thiệp được. Người mẹ muốn can thiệp vào nhân quả của con cũng không can thiệp được đâu thưa tất cả các vị. Mà có khi mình can thiệp, tình hình mỗi lúc mỗi xấu hơn. Chẳng hạn như hiện nay, một trong những vấn đề mà lớp trẻ ngày nay nó cũng rất là đau đầu, khi nó đến với nhau bằng tình yêu thương nhưng mà cha mẹ không chấp thuận. Và ở một trường hợp khác, Chúng tôi thấy có một gia đình rất quan tâm cho đứa bé là cháu ngoại, và đó là con của mình. Nó đang đi học đại học và nó quen với một chàng trai, và hai đứa nó cũng hơi thân mật một chút xíu. Khi nhà của cô gái này có hữu sự cha chết thì chàng trai đó cũng tới nhà và cũng lo lắng phụ giúp từ ngay do đó. Cho nên bắt đầu trong nhà có ý kiến, bà ngoại có ý kiến, bà nội có ý kiến, mẹ có ý kiến, chị có ý kiến, và ai cũng có ý kiến. Tao thấy thằng đó không được. Có nghĩa rằng về cái hình thức bên ngoài thì chàng trai này cũng được lắm, cũng biết lo lắng, nhưng mà nhìn cái mặt làm như nó khó ưa làm sao đó. Và cuối cùng là bà ngoại không đồng ý, mẹ cũng không đồng ý, chị cũng không đồng ý. Cuối cùng cô gái đã bị rơi vào khủng hoảng. Khủng hoảng. Cô gái chỉ nghĩ là bạn thôi, chưa tính đến hôn nhân. Nhưng mà do cái tác động của gia đình, từ ngay do đó các bé mới bắt đầu suy nghĩ là bây giờ mình có nên tiến đến hôn nhân hay không. Trong khi đó ai cũng chê hết. Xin thưa, chúng ta đã tạo ra cho bé một sự lo âu. Lo âu. Lo âu là mình sẽ phải đối diện như thế nào. Cho nên cái trường hợp này chính ta tự mình làm khổ cho chính mình. Có nghĩa là tự mình tạo ra căng thẳng, rồi tự mình tạo ra sợ hãi. Và từ ngay do đó cho nên tâm sinh lý của bản thân của mọi người sẽ bị rối loạn. Và cuối cùng, cho tới một hôm, bà ngoại của bé, mẹ của bé, chị của bé đồng loạt lên gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, con hết cách với nó. Có nghĩa là khuyên nó rồi nhưng mà nó vẫn không đồng tình, nó không chấp nhận. Và nó nói: sao, tại sao bà ngoại với mẹ nhìn kỳ quá vậy, chứ con thấy ảnh cũng dễ thương. Có nghĩa là với cặp mắt của bé là thấy như vậy, và tìm mọi cách để ngăn cản. Nhưng mà khi lên gặp chúng tôi nói: đừng quá lo lắng, hãy buông hết đi, hãy phủi hết đi. Mình chỉ là người có kinh nghiệm đi trước và nói: con ơi, con quen thì cứ quen, nhưng mà phải tìm hiểu cho thật kỹ, bởi vì đó là người con chọn lựa và người mà con sẽ sống trọn một đời. Cho nên nếu con chọn tốt thì cuộc đời con an lành, nếu con chọn không tốt thì cuộc đời của con khổ sở. Mình chỉ nên đứng ở một góc độ khuyên như vậy thôi, chứ không nên can thiệp quá mức, nhốt con mình ở nhà. Không nên đâu thưa tất cả các vị. Có những người làm căng lắm, chẳng hạn như không cho nó quen và không cho nó đi chơi, và nhốt buộc nó ở nhà, trói nó ở nhà. Xin thưa, cách làm như vậy tự bản thân chúng ta sẽ đau khổ, cha sẽ đau khổ, mẹ cũng đau khổ, đứa con có đau khổ không thưa các vị? Đau khổ không? Dạ, đứa con cũng sẽ đau khổ. Và nếu như nó biết được cái câu chuyện rằng cha mẹ của mình đã bắt mình, nhốt mình như vậy, xin thưa, xấu hổ lắm. Và nó cũng sẽ rất là khó chịu, tâm sinh lý nó cũng thay đổi và nó cũng rất là lo âu. Từ ngay chỗ đó, cho nên không nên có những phản ứng quá căng thẳng như vậy, mà chỉ nên khuyên con của mình thôi. Và nếu như con của mình mà nó có quen người đó, xin thưa, hãy tạo điều kiện cho nó. Tạo điều kiện bằng cách nào? Hãy nói với con ơi, con muốn quen ai, mẹ không có ngăn cản con, nhưng con đừng hẹn ở ngoài đường. Và nếu hẹn ngoài đường, người ta sẽ nói tới nói lui, và người ta sẽ cho rằng con không được tốt đẹp. Người ta gọi đó là người mất nết. Và đối với người mất nết như vậy, dễ dãi như vậy, là người không có giá trị trong cuộc đời. Cho nên con phải làm sao cho người ta thấy được con là một con người tốt và có đạo đức, có giá trị. Và con mời người đó về nhà, chúng ta ngồi uống trà và mời nước đàng hoàng, như vậy thì rất là lịch sự. Và chỉ là quen bạn thôi, còn vấn đề mà nó tìm hiểu mà có đến với hôn nhân thì từ từ hạ hồi phân giải. Chúng ta không nên là quá căng thẳng và sợ. Xin thưa, cái chữ sợ chúng ta là sợ vô căn cứ, và chính cái sợ đó chúng ta tự hù mình, và chúng ta đã làm cho mình cực kỳ lo lắng. Như vậy thì muốn an lạc, chúng ta hãy phủi sạch tất cả mọi có lo âu, đừng lo quá mức. Có nghĩa rằng hãy tin tưởng vào con của mình, bởi vì đứa con của mình nó cũng lớn, nó đang học đại học, trình độ của nó là khá cao. Chỉ sợ rằng nó chưa từng đi học thì nó dễ bị dụ. Nó không biết cái gì được gọi là xì ke ma túy, nó không biết cái loại gì mà chỉ cần đụng tới là sau này không có đường quay trở lại. Người có học biết rất rõ về sự tai hại của caroin, biết rất rõ về sự tai hại của ma túy. Từ ngay do đó cho nên không nên hoảng sợ, và mình chỉ nhắc nhở thôi, với vai trò là một người cha, là một người mẹ, là một người bạn với con của mình. Xin thưa các vị, rất dễ nói chuyện. Từ ngay do đó cho nên lúc bấy giờ cứ nói, và con mình nó sẽ hiểu. Và phải nói đúng lúc, đừng nói ban ngày, hãy nói ban đêm. Bởi vì giờ ban đêm là tâm trí của nó là giây phút tĩnh lặng, còn ban ngày giây phút chưa tĩnh lặng. Và lúc bấy giờ mình có nói cho nó bao nhiêu lời, chưa chắc nó đã nghe hết. Nó giống như một ly nước mà nó đã đầy rồi, các vị có rót nước thêm không vào được nữa thưa các vị. Hãy đợi cho cái ly nước đó nó cạn xuống, hoặc là nó không còn. Lúc bấy giờ các vị đổ nước bao nhiêu là nó sẽ vào hết toàn bộ vào trong ly nước. Cũng tương tự như vậy, những lời khuyên của tất cả các vị muốn cho con của mình hay muốn cho người thân của mình mà nghe một cách rõ ràng và chấp thuận lời nói của mình, thì xin thưa hãy chọn vào một thời điểm thích hợp nhất. Mà theo khoa học thì cái thời điểm thích hợp nhất đó là cái giờ ban tối này, thưa tất cả các vị. Giờ này và sắp ngủ, lúc bấy giờ các vị nói cái gì là ly nước đó nó đi vào trong tâm thức, và nó sẽ động ở trong tâm thức đó rất là lâu và rất khó để mà quên. Cho nên nhớ rất là lâu. Và ta khuyên bảo như vậy, sau đó chúng ta cứ theo dõi, chứ không cần phải căng thẳng theo dõi rằng con của mình coi cái thái độ của nó có tốt, có lành hay không. Và cuối cùng sau đó cô mới bật ngửa ra, bây giờ hai đứa đó tự động bây giờ nó đã không còn gặp gỡ. Sau khi con của cô đã tốt nghiệp ra trường, và đứa bé trai kia nó cũng tốt nghiệp ra trường, và hai đứa nó ở hai cơ quan khác nhau, tự nhiên một hôm nó về, mặt nó buồn buồn và nói với mẹ: mẹ ơi, tụi con chia tay rồi. Nói như vậy có nghĩa rằng cái gì nó cũng có nhân và nó cũng có quả, nó cũng có nhân và nó cũng có duyên ở trong đó. Có nghĩa rằng khi chúng ta trong cuộc đời gặp ai, làm gì, xin thưa đó chính là nhân duyên của mỗi người. Ví dụ như kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau, và kiếp này chúng ta tiếp tục gặp nhau, đó chính là nhân và duyên đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà nhân duyên của kiếp trước và kiếp này chúng ta tiếp tục có nhân duyên, nhưng một ai đó cản nhân duyên, không cho nhân duyên này xảy ra, xin thưa nếu chúng ta cản, cản cũng không được đâu thưa tất cả các vị. Cản cũng không được, bởi vì đó là nhân và đó là duyên. Một khi đã tạo nhân thì duyên nó phải có, và quả cuối cùng là sẽ có. Như vậy thì chúng ta cản không cho quả xảy ra đâu có được. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người phụ nữ thời Đức Thế Tôn. Và ở thời Đức Thế Tôn cũng giống như thời nay, trong gia đình mà có một người con trai, xin thưa họ quý như vàng. Bởi vì người con trai chính là chủ của một gia đình, còn con gái sau đó theo chồng và không còn ở trong gia đình, cho nên sinh ra một đứa con trai là rất hãnh diện. Và đứa con trai đó nó đảm bảo một cái vị trí của người mẹ trong gia đình. Nếu như trong một gia đình mà sinh ra được con trai, mẹ chồng, cha chồng sẽ rất cưng chiều nàng dâu, Còn ngược lại, nếu không có một đứa con trai, lúc đó cha chồng, mẹ chồng sẽ kiếm một người con gái khác để cho người chồng của mình làm thiếp, và sau đó đi tìm một đứa con trai, cho nên rất là khổ sở. Cho nên có một cô sau khi lấy chồng và có một đứa con trai, cổ mừng lắm, cuộc đời của cổ từ nay nhờ đứa con trai này mà sẽ hết khổ. Nhưng không may mắn cho cô, đứa bé đó mang niềm hy vọng của cô cho tới được 10 tuổi, thì một hôm đứa bé đó nó bị bệnh và cuối cùng nó đã tắt thở. Cô không chấp nhận một sự thật đó, bởi vì khi con cô mà chết thì trong gia đình này cô không còn một vị trí, và cô không còn được những giây phút an lành nữa. Cho nên cô đã ẵm đứa con đó, và cô đi hết thầy thuốc này cho đến thầy thuốc nọ. Và cuối cùng tất cả các thầy thuốc mặc dù rất là thương cảm cho cô, và cuối cùng nhà thuốc, thầy thuốc cũng đành bó tay và không trị được. Nhưng lúc bấy giờ có một người, họ nói rằng tôi biết một người có khả năng, người đó chính là Đức Phật Sakya Mouni, tức là Đức Phật Thích Ca Mouni. Người đó được gọi đây là bậc chánh đẳng chánh giác, và đó là người mà có lục thần thông, tức là sáu loại thần thông. Và với sáu loại thần thông đó, với ba minh được chứng ngộ dưới cội Bồ Đề, vị này có khả năng làm cho con của cô sống lại. Cô nghe xong mừng quá và không đi đến các bác sĩ nữa, mà đi vô chùa Phổ Quang để gặp Phật. Các vị biết chùa Phổ Quang không? Ngài đang ngồi đằng sau đó thưa các vị. Và Đức Phật thấy tình cảnh của cô đau khổ quá, sầu muộn quá, cho nên Đức Phật mới nói được rồi, Đức Phật sẽ cứu con của cô, nhưng cô phải đi tới nhà của các nông dân và hãy xin làm sao cho được vài hạt cải, để Đức Phật lấy những hạt cải đó sau đó làm phép và cứu cho đứa bé. Và cô chuẩn bị đi, Đức Phật lại nói thêm, xin những hạt cải mà phải xin đúng nhà, chứ không phải nhà nào cũng xin. Hãy đến nhà của người ta xin hạt cải và hỏi người ta trong nhà này có người chết chưa. Có nghĩa rằng trong nhà người nào mà có người chết là không xin hạt cải đó được, mà phải xin hạt cải từ ở một cái ngôi nhà nào đó mà chưa từng có người chết, và hãy mang hạt cải đó về. Hạt cải đó mới linh thiêng, và Đức Phật mới có khả năng làm phép để cho đứa bé được sống lại. Cô nghe xong cô mừng quá, thế là cô đi, đi hết nhà này, đi hết nhà nọ, và tới chỗ nào, nhà nào cũng có hạt cải. Ở trên thành phố này thì xin thưa kiếm nhà có hạt cải hơi bị khó, phải ra tiệm thì mới có thể có được hạt cải. Nhưng mà ở dưới quê hầu hết mọi người đều là những người nông dân, từ ngay đó cho nên xin được hạt cải đó là chuyện rất là dễ dàng. Tuy nhiên có một điều mà cô thấy rất khó, đó là nhà nào cũng có người chết. Cô đi một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cho tới bảy ngày. Cô đi gần mỗi cả cặp giò và chỉ mong mỏi kiếm được hạt cải từ một cái ngôi nhà không có người chết để mang về cứu con của mình. Và cuối cùng đến ngày thứ bảy, cô đã hiểu ra rằng trên cuộc đời này ai rồi cũng phải chết. Từ ngay chỗ đó cho nên cô không đi tìm nữa, mà cô quay trở lại chùa và cô thưa với Đức Thế Tôn, dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu ý Đức Thế Tôn rồi. Có nghĩa rằng đứa bé con của mình không thể sống lại, bởi vì trên cuộc đời này ai cũng chết, đâu có người nào tự nhiên từ cõi chết mà quay trở lại. Chỉ có trường hợp là một người đã chết, sau đó thân tứ đại tan rã, và cuối cùng ta chấp nhận sự tan rã của thân tứ đại và ta sẽ nhờ phước báo để mà đi tái sanh. Phải đi tái sanh có một thân xác khác, ta mới có thể tồn tại, ta trở nên trẻ trung và ta có một thân xác tốt lành hơn. Chứ chúng ta không thể lấy một cái thân mà chúng ta đã tồn tại, đã chết rồi sau đó buộc cái thân đó để sống lại. Xin thưa, chuyện này là không thể đó thưa tất cả các vị. Và sau khi cô hiểu xong, cô đã đem con của mình và đi chôn một cách tử tế. Và từ ngày đó cô cũng không thiết rằng cô sẽ có địa vị gì ở trong nhà của người chồng, và người chồng có thương con, thương con của cô và cô nữa hay không, cô cũng không quan tâm. Bởi vì cô hiểu rõ một điều, có sống giữa thế gian rồi cuối cùng ai cũng phải chết. Người chết sớm, người chết trễ, nhưng tất cả đều phải chết. Cô hiểu rõ cái đạo lý đó, cho nên cô không còn thiết tha để tiếp tục sống giữa cuộc đời với trong gia đình của người chồng, để rồi sau đó cô sẽ phải buồn bực vì mất con. Và sau khi chôn con xong, cô đã tới gặp Phật và xin Đức Thế Tôn rằng hãy cho con xuất gia, con đi tìm một cái con đường bất tử. Có nghĩa rằng giữa cuộc đời này, đó là sanh, già, bệnh và chết. Ai trên cuộc đời này cũng sẽ phải bệnh, ai trên cuộc đời này rồi sẽ già nua, ai trên cuộc đời này rồi cũng đi vào cửa chết. Không có người nào là không vượt qua các cánh cửa đó. Từ người cao sang cho đến người nghèo cùng, từ một người công nhân cho đến một người nông dân, tất cả đều phải đi qua con đường sanh, già, bệnh và chết. Cuối cùng cả một cuộc đời phấn đấu kiếm cho thật nhiều tiền, xây nhà cao, cửa rộng để làm gì? Cuối cùng ta không mang theo được gì. Nhưng mà có nhiều người nói rằng không, đời của con hy sinh để cho những đứa con của con nó được đầy đủ những cái phước báo cho cái lớp kế tục. Nhưng mà xin thưa, lớp kế tục đó liệu nó có giữ được tài sản hay không? Cái quan trọng là nếu như con của mình mà có phước báo, xin thưa, nó sẽ giữ tài sản của mình và nó sẽ làm ăn nên ra. Nhưng nếu nó không có phước báo, xin thưa, nó sẽ tan hoang hết. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Có một người rất là giàu có, cả một cuộc đời xin thưa tầng tảo để đi kiếm tiền. Và cuối cùng tới khi già lớn tuổi, lúc bấy giờ là tiền mua đất là cò bay thẳng cánh. Và lúc bấy giờ nói về nhà, chúng ta kiếm một căn nhà không ra, nhưng mà cái vị này có khả năng kiếm được rất nhiều căn nhà. Và nhà ở thành phố cũng có, nhà ở nông thôn cũng có, lên trên núi cũng có một căn nhà, tức là tiền nhiều quá và mua nhà khắp nơi, và có cả hơn một chục căn nhà như vậy. Nhưng có một điều mà ông bà thiếu, đó là không có con. Không có con. Từ ngay do đó cho nên cuối cùng một hôm ông bà tới cái nơi mà nuôi những đứa trẻ mồ côi và xin một đứa kháo khỉnh chọn mặt gỡ vàng và mong trong tương lai nó sẽ nuôi nấng ông bà trong lúc tuổi già và nó sẽ tiếp quản cái gia tài mà ông bà đã từng tụy và đã từng kiếm tài sản lớn lao đó. Và đứa bé con nuôi đó, từ lúc mới nuôi nó ngoan ơi là ngoan, và cho đến lớn lên nó cũng chưa có cái gì gọi là xấu. Nhưng từ ngày mà ông bà nghĩ đến chuyện rằng phải kiếm cho nó một cô vợ để có chồng có vợ và nó sẽ sống giữa cuộc đời tốt đẹp hơn, và từ ngày chọn được một nàng dâu, xin thưa, ngày đó cũng chính là ngày xui quẩy nhất của ông bà. Bởi vì người con dâu đó cứ thì thào với người chồng và cuối cùng đã làm cho ông bà rất buồn, rất giận. Và sau đó ông bà đã trút hơi thở cuối cùng trong sự tức giận. Cứ nghĩ rằng có tài sản và có đứa con nuôi, hy vọng nó sẽ là người nuôi mình, bởi vì mình đã cả một cuộc đời nuôi cho nó. Cái công nuôi, công dưỡng cũng lớn lắm đó, thưa tất cả các vị. Thế mà từ ngày nó bắt đầu có vợ, nó không còn nghe lời ông bà nữa, và nó lại mang ý định muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông bà. Thật ra ông bà sống bao lâu nữa và cuối cùng cũng là tài sản của nó thôi, nhưng mà nó muốn chiếm sớm hơn. Nó không đợi tới ông bà chết, 5 năm nữa lâu lắm. Thế là nó bằng âm mưu và thủ đoạn, nó bắt đầu chiếm đoạt từ từ tài sản của ông bà. Và ông bà buồn quá, cuối cùng ra đi sớm hết. Và tất cả mọi người chung quanh đó, họ nói như vậy, ông bà chết rồi, hai đứa này nghiễm nhiên chiếm một cái gia tài lớn. Và với gia tài này, họ sống hết cả cuộc đời của họ cũng chưa hết được gia sản đó. Với nhiều lắm, nhà thì quá trời, đất đai thì quá trời, hỏi chứ chừng nào mới có thể hết lộ tài sản đó. Dù cho hai vợ chồng chỉ có ngồi một chỗ mà ăn thôi, chứ không cần phải làm gì hết, cũng không bao giờ hết được. Nhưng mà xin thưa, tưởng là như vậy, nhưng mà té ra chỉ có 5 năm thôi, sau đó người ta đã thấy anh chàng đó với cô vợ đã đội chiếc nón lá và làm người đi ăn xin. Có ai ngờ được đâu thưa tất cả các vị. Ai ngờ được, nếu như ông bà mà có sống cũng không ngờ rằng đứa con trai của mình với tài sản đó cuối cùng đã phải đi ăn xin. Lý do tại sao ăn xin sớm dữ vậy? Tại sao vậy? Xin thưa, hai vợ chồng này không phải ăn bình thường, mà gọi là ăn chơi xa xỉ, và đi tới nơi cờ bạc, và hỏi chứ cờ bạc mà đi chơi kiểu đó làm sao chịu nổi. Mỗi lần đánh bài là tậu nguyên một căn nhà, và 10 căn nhà xin thưa tậu chừng vài lần là hết. Đất đai là cò bay thẳng cánh, nhưng mà đánh bài cuối cùng không còn một mảnh đất, và ngay cả căn nhà đang sống cũng phải bán luôn. Và lúc bấy giờ hai đứa phải đi ăn xin bà con lối xóm, không thể nào tin nổi đó thưa tất cả các vị. Nói như vậy, nhiều lúc đối với người lớn tuổi, người làm cha, người làm mẹ, muốn làm một cái gì đó để lại tài sản cho con của mình, nhưng mà xin thưa các vị, phấn đấu cả một cuộc đời, nhưng có chắc là đứa con đó nó sẽ giữ tài sản của tất cả các vị đến nơi đến chốn hay không? Và có chắc rằng nó sẽ nhờ tài sản đó nó hạnh phúc an lạc giữa cuộc đời hay không? Xin thưa, không ai dám nói đó thưa tất cả các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả những tài sản mà chúng ta có, nó sẽ có năm nhà luôn luôn hỏi thăm. Nhà thứ nhất đó là nước trôi, nhà thứ hai lửa cháy, nhà thứ ba đó chính là vua quan dòm xét, nhà thứ tư đó là nhà của trộm cắp, và nhà thứ năm đó chính là vợ chồng con cái phá tán. Nói như vậy chúng ta rất khó để mà giữ cái tài sản đó. Nếu như chúng ta không khéo, đứa con chúng ta nó cũng phá tán hết. Cho nên cuối cùng bao nhiêu cái công sức mà chúng ta đổ ra cuối cùng là công cốc, và không có một chút ít lợi ích nào. Cho nên ở đây tất cả các vị cần phải lưu ý, đừng bao giờ rơi vào trong sự lo âu quá đáng. Mình lo lắng cho con mình, nhưng mà cuối cùng con mình cũng không hưởng được nếu con mình thiếu phước báo. Cái quan trọng là chúng ta thương con là phải vun bồi cho con cái phước báo. Khi con mình có phước báo, các vị không cần phải lo đâu thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như tất cả các đứa con của chúng ta hiện nay, nếu nó thiếu phước báo, nó bị thất nghiệp là thiếu phước báo. Và chúng ta chỉ cần đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, và ta hồi hướng phước báo tụng kinh niệm Phật trì chú cho con, thì mai ra đứa con của mình nó sẽ tăng trưởng phước báo, và nó xin việc làm mới dễ dàng. Còn nếu không, không dễ để xin việc làm đâu. Cùng một lớp lứa bạn với nhau cùng ra trường, nhưng có đứa được làm chỗ tốt, có đứa làm chỗ bình thường, có đứa làm chỗ không được tốt đẹp, lương không cao, và có đứa cũng phải thất nghiệp. Chứ đừng tưởng rằng ai ra trường là đều có công ăn việc làm hết. Xin thưa, không phải như vậy đâu thưa các vị. Mà nó tùy thuộc vào phước báo của từng em. Em nào có phước báo nhiều sẽ được công ty tốt đẹp, lương cao tới đón. Em nào không có phước báo, xin thưa, không có công ty nào hỏi thăm, và cuối cùng là phải thất nghiệp thôi. Đã thất nghiệp rồi, mang cái mảnh bằng đại học đó đi tới từng xí nghiệp để hỏi, chưa chắc người ta đã nhận. Có phước báo người ta sẽ nhận ngay, không có phước báo, xin thưa, họ nói hãy chờ đi. Và có nhiều người chờ, chờ mãi mà vẫn chưa có công ăn việc làm. Đó là do chúng ta thiếu phước báo. Cho nên những trường hợp đó, các vị đừng có lo âu, mà các vị khuyên con của mình hãy đến chùa Phổ Quang đi, tụng kinh đi, niệm Phật đi, xin thưa, là tự nhiên phước báo sẽ tăng trưởng. Mà khi phước báo tăng trưởng thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ được an lành, chúng ta sẽ được lợi lạc. Tự nhiên có người sẽ rước chúng ta tới đi làm, hoặc là có người điện thoại và kêu chúng ta đi làm. Đó là phước báo chúng ta đã tới. Còn trong trường hợp mà phước báo không tới, mà bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Có nhiều người nói không tiền không bạc, như vậy thì càng đau khổ nữa. Còn trong trường hợp con của cô, nó mặc dù là chưa có công ăn việc làm, nhưng ít ra nó vẫn còn đang sống với cô, đang sống với cha, với mẹ, nó có đầy đủ phước báo. Phước báo đây là nhờ vào công đức phước báo mà nó đã từng tạo trong quá khứ. Hôm nay cha mẹ có gia tài sẵn và nó chỉ thọ dụng mà thôi. Cho nên để có thể có công ăn việc làm thì nó cần phải có phước báo, phải từ từ vung bồi phước báo. Nếu con của cô không biết đi chùa thì cô phải đi chùa giúp cho nó, và cô phải tụng kinh niệm Phật và hồi hướng phước báo cho nó, thì tự động nó sẽ có công ăn việc làm. Và nếu như nó chưa tìm được một người, một đối tượng tốt đẹp để đem lại hạnh phúc cho con trai của cô, thì bây giờ cô phải nhắc nhở nó và cô phải hồi hướng phước báo cho nó, thì tự động nó sẽ được an lành thôi. Nhưng mà tuy nhiên nó vẫn có một trường hợp ta gọi đó là trả nghiệp, trả nợ. Có nghĩa rằng tại sao nó phải quen một người đó, và tại sao nó ngu đến mức độ là nó phải đem bao nhiêu tiền bạc và cung phụng cho một người. Lý do tại sao? Ở nhà nó chưa bao giờ nó cung phụng cho cha, chưa bao giờ cung phụng cho mẹ. Thế mà nó quen người đó, nó lại lo lắng cho người đó, nó lại giúp đỡ cho người đó rất nhiệt tình. Nhiều lúc chúng ta nhìn cũng hơi tức. Tạo ra một cái nhân tốt sẽ có một cái duyên tốt đẹp. Cho nên cái nhân và cái duyên giữa cuộc đời này rất khó để mà hiểu được hết đó thưa tất cả các vị. Mà nếu như ai mà hiểu được điều này, xin thưa tất cả các vị sẽ tự động không làm cái một cái nhân xấu để rồi không có quả xấu, không tạo ra một cái nhân xấu để rồi ta có một cái duyên không được tốt đẹp. Cho nên nếu chúng ta hiểu rõ biết như vậy thì không có gì phải lo lắng. Và cái cô Phật tử đó nghe chúng tôi nói về luật nhân quả, nghe chúng tôi nói về luật nhân duyên, có nghĩa rằng hãy để cho đứa con trai của cô nó được quen với bạn và đừng cấm cản nó. Chỉ làm sao nó quen nhưng mà đừng làm những điều xấu ảnh hưởng đến gia đình. Và sau đó cô mới thú thật rằng từ ngày nó quen với cái cô gái đó, bắt đầu cô gái này dẫn nó đi chùa, và bây giờ nó đi chùa rất là nhiều. Và lúc trước nó không biết Phật Pháp là gì, hôm nay nó biết chút Phật Pháp và nó nói Phật Pháp hay lắm mẹ ơi, và con định là trong tương lai con sẽ đi tu. Cô nghe đến đó cô mừng lắm, bà có nói nếu con đi tu thì đừng quen cô gái nữa. Tức là cổ cũng tìm cách để ngăn trở không cho con trai của mình quen cô gái đó. Nhưng mà chúng tôi nói cô đừng lo lắng quá mức, hãy để cho nó quen, biết đâu chừng nhờ cái cô gái đó là một tác nhân tốt đẹp, để rồi con của cô sẽ biết phấn đấu, sẽ biết lên chùa và sẽ biết tu tập. Còn trong thời gian mà giữa con cô và cô gái đó quen, đó là một cái nhân, là một cái duyên. Cho nên nhân trong quá khứ đã gặp gỡ và duyên kiếp này đã gặp gỡ, nhưng mà hai người nhân duyên gặp gỡ nhau chưa chắc đã là vợ chồng, chưa chắc đã là vợ chồng. Nó còn phải thêm một chữ quả hay là nợ nữa. Tức là có nợ thì mới gặp nhau, còn nếu không nợ là không gặp nhau. Từ ngay cho đó, cho nên ông bà ta, những người già có kinh nghiệm lắm thưa tất cả các vị. Hai người quen nhau rất là lâu, có người 5 năm, có người 10 năm, nhưng mà cuối cùng không kết hôn được. Cứ chờ nhau, chờ qua, chờ lại, cuối cùng không kết hôn được. Nhưng mà đùng một cái, gặp một người, sau đó đúng 6 tháng hoặc 1 năm là kết hôn với người đó. Có nhiều người không hiểu, không hiểu là bởi vì chúng ta chưa hiểu được một cái quy luật của nhân, duyên, quả, hay là chưa hiểu được cái duyên và nợ. Nói theo kiểu thế gian ông bà ta xưa nay, đó là duyên và nợ. Có duyên là quen nhau, và nợ có thì mới gặp nhau, còn không, không kết hôn được. Và sau đó cuối cùng vì một chuyện rất bình thường giận nhau chia tay. Có nghĩa là chỉ có duyên thôi mà không có nợ. Từ ngay do đó, cho nên nếu ai hiểu rõ ràng như vậy, các vị không có gì phải buồn, các vị không có gì phải lo lắng. Cho nên cô hãy tin tưởng con của mình, hãy để cho quen cái cô đó. Nếu có nợ thì hai người sẽ gặp nhau. Cô muốn ngăn, ngăn không được, mà cô càng ngăn, nó bỏ nhà, nó cũng đi đến với người đó. Cho nên cuối cùng cô càng làm dữ, cô mất thêm đứa con trai. Bởi vì lúc bấy giờ nó không còn nghe cô nữa đâu. Còn nếu như cô mà đừng có lo âu nhiều thì cô vẫn còn có một đứa con trai. Nếu nó phải gặp người đó, đây là nợ của nó, và cô cần phải hiểu rõ điều đó. Còn nếu không phải nợ thì nó chỉ quen như vậy thôi. Tại sao nhân của nó, duyên của nó mà mình lại tìm cách ngăn trở? Ai ngăn trở một quy luật nhân và duyên? Ai ngăn trở một quy luật của nhân và quả? Xin thưa, uổng công vô ích, vì ta không làm được gì. Một khi nhân đã tạo thì quả chắc chắn sẽ tạo ra. Và tất cả mọi người chung quanh của chúng ta, ai cũng phải có nhân quả, và tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về cái nhân của chính bản thân của mình. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ về lời dạy của Phật, để rồi chúng ta sẽ biết cách cư xử thế nào cho nó tốt đẹp, để không làm cho bản thân mình phải sầu muộn, u bi, không làm cho người thân của chúng ta phải đau khổ, bị tổn hại về phương diện tinh thần, cũng không làm cho con của ta nó phải bất mãn. Tại sao bình thường mẹ nói mẹ thương con, nhưng mà con làm gì mẹ cũng cản hết là làm sao? Xin thưa, không phải đứa con nào nó cũng hiểu đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó, cho nên chúng ta cần phải hiểu về nhân, duyên, quả, hiểu về sự sống, cách cư xử và tu thế nào để có phước báo. Và nếu chúng ta làm được những điều tốt đẹp như vậy, chúng tôi dám chắc rằng tất cả các vị sẽ an lành. Từ nay chúng ta sẽ được ngủ ngon, từ nay chúng ta sẽ vơi đi tất cả những mọi cái lo âu trong cuộc đời, trong công việc, và tất cả mọi thứ trong đời sống đều dựa trên một chữ phước. Chúng ta chỉ cần vun bồi một điều mà Đức Phật dạy là chớ làm các điều ác, nên làm các điều thiện, tự tịnh tâm ý mình. Phật dạy có ba điều thôi, và đó chính là lời Phật dạy. Tức là ta làm điều thiện, đó là vun bồi chữ phước. Chớ làm điều ác, đừng để cho phước bị tổn hại. Người nào mà làm ác, chữ phước chúng ta đang có, nó sẽ bị tổn hại, nó sẽ bị đục khoét, và cuối cùng cái phước này nó sẽ bắt đầu từ từ, nó sẽ nhỏ lại hoặc là mất hẳn. Cho nên phải cố gắng làm tất cả các điều thiện. Điều thiện này dựa trên ba yếu tố. Một là việc làm tốt đẹp, 2 lời nói tốt đẹp, 3 suy nghĩ tốt đẹp. Có nghĩa rằng 3 điều như vậy ta gọi đó chính là thiện. Thiện từ nơi việc làm, thiện từ nơi lời nói, và thiện từ ngay suy nghĩ. Và ai làm được điều đó, phước báo sẽ được tăng trưởng. Và đặc biệt là không làm các điều ác, không là không làm những điều ác, không nói những điều ác, không suy nghĩ những điều ác. Và như vậy phước đức của chúng ta sẽ được gìn giữ, và tiếp tục tịnh giữ tâm ý của mình, không để cho nó rầu buồn, không để cho nó lo âu, không để cho nó sầu muộn. Như vậy là ta đang sống đời thảnh thơi. Và người nào làm được như vậy, giữa cuộc đời này ta sẽ luôn luôn gặp những điều tốt lành, an lành trong cuộc sống. Thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay nhân ngày đầu năm mới của năm 2014, chúng tôi nói đến bài pháp là hãy phủi sạch những lo âu, hay là phủi bớt những lo âu, là để cho chúng ta bắt đầu từ hôm nay những phiền muộn ưu tư của chúng ta năm 2013 hãy cho nó lui vào chỉ giảng, hãy cho nó đi về trong quá khứ, đừng bao giờ lo lắng và sầu muộn. Hãy sống với năm 2014 với những điều tốt đẹp và an lành, và như vậy chúng ta sẽ một phần nào làm vơi bớt tất cả mọi lo âu, và đó chính là niềm vui quay trở lại. Cuối cùng với những lời này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị được năm mới được dồi dào sức khỏe. Năm mới tất cả các vị luôn luôn an lành, và từ nay sẽ dứt trừ hoặc là phủi bớt từ từ tất cả mọi lo âu. Cuối cùng chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.